Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, bằng số 25. Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều tôi chịu đựng và những gì tôi đã viết ra cho đến nay. Chỉ là một giọt mà thôi. Có những giờ phút đau khổ tôi thực sự không sao viết ra được. Nhưng cũng có những giờ phút trong cuộc đời đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa, và tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa. Khi ấy chính Chúa bào chữa và can thiệp cho tôi. Và những can thiệp của người bên ngoài cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, khi nhận thấy những can thiệp quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha thiết này xin người thương xót và thứ tha. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được nhậm lời. Có những lúc Chúa cho phép xảy ra đến những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc người không để tôi phải chịu gì cả và cất hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau. Đây là những đường lối của Chúa mà chúng ta không thể dò thấu và hiểu được. Việc chúng ta là hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Có những mầu nhiệm trí khôn nhân loại không thể dò thấu trên trần gian này. Cõi đời đời sẽ tỏ hiện. Ngày 10 tháng 4 năm 1938, Chúa Nhật lễ lá. Tôi tham dự thánh lễ nhưng không đủ sức để đi nhận lá. Tôi cảm thấy rã rời, hầu như chỉ có thể cầm cự đến cuối lễ. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu cho tôi biết nỗi đớn đau trong linh hồn người, và tôi cảm nhận một cách rõ rệt những lời tán tụng Hosanna đã vang lên như tiếng dội nhức nhối cho thánh tâm Chúa. Linh hồn tôi đầy ứ một biển đắng cay, và mỗi lời Hosanna lại thấu tận thẳm sâu tâm hồn tôi. Toàn thể linh hồn tôi được kéo đến gần Chúa Giêsu. Tôi được nghe tiếng người. Hỡi ái nữ của Cha, lòng thương cảm con dành cho Cha đã làm Cha được thư thái bằng việc suy ngẫm cuộc tử nạn của Cha. Linh hồn con sẽ có được một vẻ đẹp cá biệt. Vì toát mồ hôi quá nhiều mà kiệt sức, sau đó lại chịu một cơn nóng lạnh, nên tôi không thể xuống nhà nguyện và phải xuất lễ trên lầu. Tôi cảm thấy hết sức yếu nhược. Hôm nay một linh mục dòng tên đem mình thánh đến cho chúng tôi. Ngài ban Chúa cho ba chị khác rồi đến tôi. Nhưng vì tưởng tôi là người cuối cùng nên Cha đã cho tôi rước hai bánh thánh. Nhưng hóa ra còn một tập sinh đang nằm ở phòng kế bên mà lại hết bánh thánh. Vị linh mục lại phải trở xuống và đưa mình thánh lên cho chị. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết Cha miễn cưỡng phải vào linh hồn ấy. Con đã nhận được hai bánh thánh bởi vì Cha trì hoãn việc phải ngự vào linh hồn ấy, là người chống lại ơn Cha. Viếng thăm một linh hồn như thế thật chẳng vui sướng gì đối với Cha. Lúc ấy linh hồn tôi được lôi kéo đến gần Chúa, và nhận được một ánh sáng nội tâm sâu xa, cho tôi hiểu biết trong thần trí tất cả mọi công việc của lòng thương xót. Việc ấy nhanh như một luồng chớp, nhưng rất rõ ràng. Giả như tôi được nhìn bằng mắt thịt, trong nhiều giờ đồng hồ cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, để viết ra một điều nào đó, tôi phải tận dụng ngôn từ, mặc dù chúng không thể diễn tả tất cả những gì linh hồn tôi đã hoan hưởng khi nhìn thấy vinh quang lòng thương xót Thiên Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng, bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng tôi đã thấy rõ thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sau cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan? Vì chính khi ấy, công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Linh hồn tôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn bất cứ những gì tôi đã từng cảm nghiệm trước đây. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. Một niềm bình an sâu xa không gì có thể làm xao động. Cho dù tôi có phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi nữa, tôi vẫn an bình. Chính Thiên Chúa là đấng cai quản mọi sự. Tôi trải qua một ngày tạ ơn. Tâm tình tri ân cứ chan chứa trong linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa tốt lành chừng nào, lòng thương xót của Chúa vĩ đại biết bao. Chúa đến thăm con là một hạt bụi xấu xa nhất, với thật nhiều ân sủng. Lạy Chúa, con sắp mình trước nhan Chúa và xưng nhận với lòng chân thành rằng con đã chẳng làm gì để đáng được dù là một ân lành nhỏ mọn nhất. Chính với lòng nhân hậu vô biên mà Chúa đã ban mình Chúa cho con quảng đại dường ấy. Vì thế, những hồng ân tâm hồn con lãnh nhận càng cao trọng, con càng sắp mình thẳm sâu trong sự khiêm cung. Lạy Chúa Kitô, chịu đau khổ vì Chúa là niềm hoan lạc cho trái tim và linh hồn con. Xin hãy kéo dài những đau khổ của con cho đến vô tận, để con có thể dâng lên Chúa một bảo chứng tình yêu của con. Con đón nhận tất cả những gì bàn tay Chúa trao. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa là đủ cho con rồi. Con sẽ tôn vinh Chúa trong tình trạng bị ruồng bỏ và tâm tôi, trong quằn quại và sợ hãi, trong đau đớn và cay đắng, trong thảm sầu của tâm hồn và tang thương của trái tim. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Trái tim con đã ly thoát cõi trần. Vì lạy Chúa, Chúa đã đủ cho con rồi. Không còn một giây phút nào trong đời con dành cho bản thân nữa. Thứ năm tuần thánh, ngày 14 tháng 4 năm 1938. Hôm nay tôi cảm thấy có phần khỏe khoắn, đủ sức tham dự những nghi lễ của giáo hội. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi và phán: Con hãy nhìn vào trái tim Cha và xem tình yêu và lòng thương xót Cha dành cho nhân loại, nhất là các tội nhân. Con hãy nhìn và hãy đi vào cuộc thương khó của Cha. Lập tức, tôi cảm nghiệm và trải qua toàn bộ cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong tâm hồn. Tôi kinh ngạc vì sao những cực hình này đã không tước đi mạng sống của tôi. Trong giờ chầu, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng tình yêu nồng nàn và lòng cảm thương con dành cho Cha là một an ủi cho Cha trong vườn cây dầu. Trong giờ chầu thánh thể tối, tôi đã được nghe những lời sau đây: Con xem, lòng thương xót Cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương với tất cả quyền năng. Hãy xem, con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót của Cha. Con hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của Cha. Thứ sáu tuần thánh, tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu tra tấn, nhưng chưa bị treo trên thập giá. Lúc ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh. Và Chúa phán bảo tôi: Con là trái tim của trái tim Cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về lòng thương xót của Cha. Chúa ban cho tôi một tri thức nội tâm về toàn bộ vực thẳm xót thương người dành cho các tội nhân. Và tôi biết những điều đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ mà thôi. Thứ bảy tuần thánh, ngày 16 tháng 4 năm 1938. Trong giờ chầu thánh thể, Chúa phán với tôi: Ái nữ của Cha ơi, chúc con bằng an. Công việc này là công việc lòng thương xót của Cha. Không có một chút gì của con trong đó cả. Điều làm Cha thỏa lòng là con đã trung thành thực hiện những gì Cha truyền cho con phải làm. Không thêm thắt mà cũng không bớt xén một lời nào. Và Chúa ban cho tôi một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Bất chấp những khó khăn trở ngại, tôi đã luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn Chúa đã tỏ ra cho tôi. Phục sinh. Trước thánh lễ phục sinh, tôi cảm thấy quá yếu nhược đến nỗi không dám hy vọng tham dự cuộc cung nghinh tổ chức trong nhà thờ. Và tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, nếu những lời cầu nguyện của con đẹp lòng Chúa, lúc này xin Chúa ban cho con sức mạnh để có thể tham dự cuộc rước. Và tức thì tôi cảm thấy khỏe khoắn và chắc chắn đủ sức cùng đi rước với chị em. Khi cuộc rước bắt đầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng hơn mặt trời. Chúa Giêsu âu yếm nhìn tôi và phán: Hỡi trái tim của trái tim Cha, chúc con được no thỏa niềm vui. Và lúc đó, thần trí tôi được đắm đuối trong người. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang cùng đi rước với các chị em, trong lúc linh hồn tôi hoàn toàn được ngập lúc trong Chúa. Ngày 17 tháng 4 năm 1938, trong thánh lễ, tôi cảm tạ Chúa Giêsu vì đã đoái thương cứu chuộc và đã ban cho chúng ta một tặng ân lớn lao nhất trong mọi tặng ân, tức là tình yêu của Người trong thánh thể. Đó chính là bản thân của Người. Vào lúc ấy, tôi được đưa vào tận cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, và tôi đắm đuối trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Những giây phút này thật khó mà diễn tả. Vào lúc đó, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho một người kia, và Chúa phán với tôi: linh hồn này đặc biệt yêu quý đối với Cha. Tôi được hạnh phúc khôn xiết về điều này. Hạnh phúc của các linh hồn khác làm tôi được hưởng một niềm vui mới. Và khi thấy những đặc ân cao trọng nơi một linh hồn, tâm hồn tôi bay vút lên với Chúa trong khúc tận ca thờ phượng. Ngày 19 tháng 4 năm 1938, trong giờ giải trí, một chị nói: chị Faustina yếu ớt đến độ hầu như không đi nổi, nhưng ước chi chị ấy sớm qua đời, bởi vì chị ấy sẽ là đấng thánh. Khi ấy, một chị giáo đáp lại: chúng tôi cũng biết chị ấy sắp chết, còn chị ấy sắp làm thánh lại là chuyện khác. Thế là bộc ra một số nhận định ác ý về đề tài này. Tôi vẫn nín lặng, nhưng tóm tắt một lời là tôi đã thấy cuộc nói chuyện hóa ra tệ hơn, nên tôi im lặng luôn. Hiện giờ tôi đang nhận được một số thư của các chị em cùng lớp tập với tôi, nhưng đang sống tại các tu viện khác. Các chị hay đùa vui và làm tôi nực cười, vì thường nói những câu đại loại như: chị Faustina thân mến, chúng em rất buồn vì chị quá yếu bệnh, nhưng chúng em sung sướng vì khi Chúa Giêsu cất chị về, chị sẽ cầu nguyện cho chúng em, bởi chị có nhiều ảnh hưởng nơi Chúa. Một chị khác lại nói thế này: khi chị qua đời, chị ơi, xin chăm sóc cho em đặc biệt nhé. Chắc chắn chị có thể làm được điều ấy cho em. Một chị khác lại viết: em mong đợi giờ Chúa Giêsu đến rước chị biết bao. Em biết điều này thế nào cũng xảy đến, nên hết lòng ước ao cho chị được chết. Tôi quả thật muốn hỏi chị đang nghĩ gì về cái chết của tôi, nhưng tôi đã hãm mình mà đáp lại: nếu lòng thương Chúa không che chở em, thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với em, vì em cũng là một tội nhân. Ngày 20 tháng 4 năm 1938, chuyến đi Prednik. Tôi rất lo lắng, sợ phải nằm trong một khu phòng chung và chịu đựng mọi thứ. Giả như lâu một hoặc hai tuần thì được, đằng này lại là một thời gian dài, hai tháng hoặc hơn nữa. Buổi tối tôi tâm sự rất lâu với Chúa Giêsu. Khi được nhìn thấy Chúa, tôi trút hết tâm tư cho Người, mọi phiền toái, sợ hãi và ưu tư của tôi. Chúa Giêsu âu yếm lắng nghe rồi phán: Con hãy an lòng, hỡi con, Cha ở bên con hãy ra đi bình an. Mọi sự đều đâu vào đó. Cha đã an bài đặc biệt để người ta dọn sẵn cho con một phòng riêng. Tôi đi ngủ vì được đảm bảo và dạt dào tâm tình biết ơn.